đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lá gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến tiếng quê hương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mộng ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh say men tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay đọc đáp ca, tôi thấy thấm thía. Người lời người ta kêu lên Chúa rằng là: lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, đang kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Họ đã không diệt trừ những dân mà Chúa đã chỉ định. Họ sống chung lộn giữa chư dân, học đòi những hành vi của chúng. Sống giữa dân ngoại, học đòi hành vi của dân ngoại. Rồi họ lấy tượng thần chúng mà thờ. Đó chính là cạm bẫy họ xa chân. Họ giết con mình cả trai lẫn gái mà hiến quỷ tế thần. Rồi sau nữa, họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó, phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm. Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ. Người tẩm kinh gia nghiệp của mình, phó mặc họ vào tay đám chư dân. Thưa anh chị em, đó là những điều mà dân Do Thái, dân riêng của Chúa, dân được ưu tuyển đã làm. Bỏ Chúa mà thờ các tà thần. Nhưng đối với Chúa thì sao? Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch. Chúa thấy họ chuân chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Khi họ bỏ Chúa, thì họ lãnh đủ những hậu quả đó. Chứ tội phản nghịch mà. Mỗi lần họ xuất trận là tay Chúa giáng họa trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với họ, họ lâm cảnh khốn cùng. Vì hồi đó con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Chúa, và đã làm tôi các thần Ba-an. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa Thiên Chúa của tổ tiên, đấng đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của dân chung quanh. Họ sụp lại các thần ấy, chọc giận Đức Chúa, lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và nữ thần Astoreth. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ cướp bóc. Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Lúc có Chúa phù trợ, có Chúa nâng đỡ, có Chúa bảo vệ, họ lại tưởng rằng sức của họ, họ lại tưởng rằng là khả năng của họ. Rồi họ tự do chạy theo tà thần mà bỏ Chúa. Chúa trao họ cho kẻ thù, và không có Chúa nâng đỡ thì họ không thể làm được gì cả. Mỗi lần xuất trận là họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Họ đã cứng đầu cứng cổ như vậy. Họ đã ba phen bốn bận bỏ Chúa, rồi bị trừng phạt, lại ăn năn thống hối, Chúa lại thứ tha, rồi họ lại bỏ Chúa, lại lỗi ước quên thề. Cứ biết bao nhiêu lần như thế, Chúa vẫn trung thành với lời giao ước, vẫn trung thành với lời cam kết. Có một phía thôi. Còn phía kia chẳng trung thủy, trung thành gì hết trơn. Nay nó thế này, mai nó thế nọ. Nhưng mà Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài luôn trung thành với gì Ngài đã hứa, với gì Ngài đã cam kết. Cho nên Chúa lại cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi những tay kẻ cướp phá họ. Và khi Đức Chúa cho xuất hiện các vị thủ lãnh để cứu giúp họ, thì Đức Chúa ở với các vị thủ lãnh. Và người đã cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống. Vì, anh chị em nghe rõ, vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc vì họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo thần ngoại lai để làm tôi và sụp lại chúng, chứ không chịu từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy con người mình như vậy. Đây là lịch sử của dân Do Thái, mà lịch sử cuộc đời của tôi, của anh chị em, của mỗi người chúng ta dường như cũng vậy. Mỗi lần chúng ta chạy đến tòa giải tội, bí tích của lòng thương xót, mình ăn năn thống hối, Chúa lại tha, Chúa lại cứu, Chúa lại giúp. Nhưng mà rồi được ít bữa mình lại chạy theo của cải vật chất, chạy theo danh vọng thế gian, chạy theo những cái gì mà không thuộc về Chúa. Nó thuộc về thế gian thì nó dễ chịu lắm. Nó thuộc về thế gian thì nó hợp với lại cái bản tính của con người mình, vốn là mỏng giòn, vốn là dễ chiều theo cái gì dễ dãi, vốn là muốn sống thoải mái hưởng thụ, muốn sống theo những gì mình muốn mà thôi. Và ma quỷ nó thổi lửa vào cho những cái đó, là mình càng khoái nữa. Cho nên trong hoàn cảnh ngày hôm nay, có nhiều người nói rằng là thưa cha, đại dịch virus corona, đó là bàn tay của Chúa để nhắc nhở mình quay về với Chúa như người Do Thái. Đã bỏ Chúa để chạy theo thần ngoại. Ngày hôm nay người ta bỏ Chúa, người ta không còn tuân theo luật của Chúa nữa, người ta sống luân thường đạo lý chẳng còn giữ gì cả. Không có còn theo luật lương tâm của họ nữa, mà họ sống theo cái bản năng tự nhiên của họ. Sống rất là vô thần. Không những là chuyện đập phá nhà thờ, hạ cây thánh giá, rồi thì bắt những người theo Chúa, những người mục tử phải theo hướng dẫn của họ, theo chỉ thị của họ, theo luật lệ của họ. Rồi họ coi rằng họ làm Chúa, làm chủ cả cái thế giới, cả cái vũ trụ này. Mong ước của họ, cái mộng bá quyền của họ là như vậy. Rồi thế giới này thì ngày hôm nay ta thấy người ta bỏ Chúa nhiều quá. Ta bỏ Chúa nhiều quá. Người ta làm những chuyện không thể tưởng tượng được. Những tội ác ngày xưa không bao giờ có mà bây giờ vẫn có. Rồi biết bao nhiêu là những điều mà Chúa không thể chịu nổi nữa. Nhà thờ thì vắng bóng người. Các dòng tu thì càng ngày càng ít, càng thưa đi. Rồi số các tín hữu chẳng có tăng lên. Rồi tội ác thì cứ tăng vần cùng với lại cái đà tiến hóa của nhân loại, sự phát triển về kinh tế thì tội ác cũng gia tăng hay sao đó. Cho nên là Chúa dùng bàn tay của virus corona này để mà thanh trừng, để mà cho con người cảnh tỉnh lại, đừng chạy theo thần ngoại nữa. Đừng chạy theo những tượng thần ngẫu tượng của họ mà họ dựng lên nữa, là tiền tài. Có tiền mua tiền cũng được. Bất cứ cái gì cũng phải mua bằng tiền, mà không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn. Rồi danh vọng, rồi chức tước, rồi địa vị, rồi củng cố quyền lực, rồi mộc bá chủ. Rồi có người ta đua nhau để chạy theo tiền, đua nhau chạy theo tiền. Và ai có tiền là người đó coi như là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ở ngoài đời cũng thế, và ảnh hưởng đến trong đạo. Cũng chạy theo đồng tiền nhiều, xây cất thật nhiều, làm những cái tổ chức hoành tráng thật là lộng lẫy, rồi những cái biểu diễn bên ngoài nó càng ngày càng nhiều đi. Và Chúa làm cho xóa sạch hết tất cả những cái đó. Điều mà Đức Giáo Hoàng nói rằng những cái mà chúng con tưởng là thế này, tưởng là thế kia, những dự án, những dự tính, những gì mà chúng con xây dựng, những gì chúng con tính toán, bây giờ Chúa làm cho nó tan biến trước virus corona. Vì chỉ còn một cách duy nhất, làm sao để Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Rồi đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch. Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xuyên. Chúa đang thấy mình truân chuyên ngàn nỗi đây. Oằn mình vì virus corona quằn quại, trước bao nhiêu nỗi thống khổ do virus corona gây nên. Và chính như thế tiếng kêu cầu kêu van của chúng ta thấu đến Chúa. Nhưng mà khổ nỗi, sau khi thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chay theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lại chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Vẫn còn rủ nhau vào lò heo đánh bài. Trong khi virus corona người ta không cho tụ họp hai người thì kéo nhau vào trong lò mổ heo để đánh bài với nhau. Rồi rủ nhau đi chơi gôn, rồi rủ nhau vào rừng chơi, rồi đi vào trong những nhà nghỉ để mừng sinh nhật bằng heroin. Nó cứ như thế thôi, vẫn chưa chịu giác ngộ, chưa chịu tỉnh ngộ, chưa chịu hồi tâm sám hối mà quay trở về đường ngay nẻo chính. Cái chết cận kề đấy, cái chết treo ngay như là ngay cổ mình rồi đó, đụng một cái là có thể tiêu đó. Virus corona nó nhập vô thì khó mà sống sót, mà vẫn cứ không sợ, vẫn cứ không ngán, vẫn cứ không có quay trở về. Cho nên họ vẫn cứ theo phần thần ngoại để làm tôi sụp lạnh chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Sụp lại đồng tiền, sụp lại danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị, cứ sụp lại những cái thứ hào quang của thế gian, bám lấy nó. Mà không có nó thì mình không chịu được, không có nó thì mình chết mất. Cho nên trước biến cố này, mọi người chỉ còn một cái cách duy nhất để Chúa cứu mình. Giống như dân thành Ninive, từ vua quan đến thứ dân đều mặc áo nhậm, rắc cho trên đầu, ăn năn thông hối, cầu nguyện ăn chay, sám hối, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương cứu chúng con. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất đó thôi, thưa anh chị em, để làm sao cho mọi người cùng nhận biết Chúa để mà kêu cầu lên, để Chúa động lòng trắc ẩn. Chứ bây giờ vừa mới hết Delta, lại tới còn thứ gì nữa, chích hai mũi rồi, bây giờ các nước mà có điều kiện thì lại đang tổ chức chích mũi thứ ba, vì mũi thứ hai vẫn không chống nổi cái biến thể của Delta là thứ cái dạng gì đó, và bây giờ còn tấn công vào cả các em thiếu nhi ở các trường học nữa. Thế thì sức con người có thể làm gì được không? Mà họ cứ ngoan cố, cứ vỗ ngực xưng mình là làm được mọi chuyện. Khi Chúa bỏ rơi, khi không có Chúa phù trợ thì không được đâu. Quay về với Chúa đi. Ngay cả những người Công giáo mình, hãy quay về với Chúa đi, thưa anh chị em, để xin Chúa thương, tha thứ, xin xót thương chúng con, xin Chúa động lòng trắc ẩn. Bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người chết cận kề bên mình mà vẫn không tỉnh ngộ thì còn cách nào nữa hay không? Chúa đã phải đánh mạnh mà vẫn không chừa thì phải đánh mạnh hơn nữa hay sao? Mà họ vẫn cứ qua chuyện lại bắt đầu bỏ Chúa, lại chạy theo thần ngoại, thờ lại tiền tài, danh vọng, chức tước, của cải. Như là bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy là anh chàng thanh niên đó đến với Chúa cũng có ý tốt, hỏi Chúa là làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời. Làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời? Đó cũng là câu hỏi mà mỗi một người chúng ta phải tự hỏi, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Sự sống đời này chắc chắn rồi qua đi, sớm muộn không ai biết trước được, nhưng mà chắc chắn là nó qua đi. Có những người còn đang khỏe mạnh đây, đi thử một cái dương tính, hai ngày sau đem đi bệnh viện, hai ngày sau gửi đến một hũ trò đã bị thiêu và còn lại hũ trò đó. Cho nên chẳng có ai sống đời này mà đời đời được hết. tất cả rồi qua đi, làm sao để mà sau cái cuộc sống đời này ta có được một cái hạnh phúc đời đời. Đó là điều mà anh ta muốn gọi là hưởng sự sống đời đời, tức là hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên quốc. Làm sao để được vào nước trời? Như hôm qua chúng ta đã nói về lễ mẹ về trời, sao được về trời? Anh chị em coi lại phần ca nguyện sao được lên trời. Chúng tôi thực hiện ngày 15 tháng 8 2019. Video ngày hôm qua Chủ nhật chúng tôi post lên để cho em coi lại. Làm sao được về trời như mẹ? Làm sao để được hưởng sự sống đời đời? Muốn hưởng sự sống đời thì giữ các điều răn. Người còn hỏi điều răn nào? Muốn đánh đố Chúa? Chúa nói đến cái 10 điều răn đó. Mà anh ta nói rằng tôi đã giữ tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ. Tức là anh đã biết rồi mà. Anh biết thì anh mới giữ. Vậy mà anh còn hỏi Chúa. Tôi thấy Chúa cũng hiền đấy chứ. Chúa cũng trả lời đấy chứ. Đức Giê-xu đáp, ngươi không được trộm cắp vân vân và vân vân. Anh ấy đáp, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ. Anh biết rồi mà. Anh đã tuân giữ mà anh còn hỏi cái gì. Cho nên là cái điều anh ấy đến nó thiếu cái sự chân thành, thiếu cái sự đơn sơ, thiếu cái thiện ý, thiếu cái thiện trí, mà chỉ có cái lý luận. Tôi giữ hết như vậy rồi thì tôi phải được sự sống đời đời chứ, phải không? Cái lý là như thế. Và anh cũng muốn đấu lý với Chúa. Ngay cả đã biết rồi còn hỏi Chúa là vậy thì tôi phải những điều răn nào? Chúa cũng nhân từ, lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn chịu đựng con người như vậy đấy thưa anh chị em. Có những người họ muốn thử Chúa, mà cũng những người họ muốn đến thử mình. Tôi phải làm thế nào, phải làm thế nào? Anh biết anh phải làm thế nào rồi mà. Anh cứ hỏi con phải làm sao đây cha? Thế rồi anh biết anh phải làm sao rồi. Đừng có nói là con không biết phải làm sao. Có điều biết rồi có chịu làm hay không? Đến hỏi Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu trả lời xong cái quay bỏ đi, không chịu làm, vậy mà cũng đến hỏi. Cho nên có nhiều người cứ hỏi tôi, con biết làm sao bây giờ thưa cha? Thì bây giờ là tín thác vào Chúa, ngồi yên đó bình tĩnh, cầu nguyện và tín thác vào Chúa, rồi xin Chúa cho con được nhận ra ý Chúa và xin Chúa cho con được vâng theo ý Chúa. Đó, biết rồi mà, không làm đi, cứ cuống lên, nhảy dẫy lên, rồi buồn, rồi khóc, rồi la lối, rồi để làm cái gì? Phải thưa anh chị em? Biết mà không chịu làm. Tức là khi người ta hỏi, người ta chỉ muốn là mình trả lời theo cái người ta muốn, chứ không phải là trả lời theo ý của Chúa muốn. Họ muốn được trả lời theo như ý họ muốn. Nếu mà Chúa trả lời như vậy chắc anh thích lắm. Thưa Thầy, tất cả những điều ấy tôi đã giữ rồi, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Tôi đọc, ồ, tốt quá. Rồi, đủ rồi, ok, thôi đi về. Chuẩn bị đi vào nước trời. Thì anh sướng lắm. Anh chỉ mong như vậy thôi. Và người ta chỉ đóng khung trong những điều răn họ giữ. Chúng muốn mình vượt qua cái đó. Lòng thương xót tình yêu vượt qua cái giới hạn của những luật lệ. Những luật lệ nó chỉ là cái khung. Giữ con người đừng có đi quá trớn. Đừng có đi sai. Nhưng mà không phải mình cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái điều lệ đó. Còn thấp lắm. Đừng có hãnh diện vì tôi đã giữ đúng luật. Thấp lắm. Giống như tôi hãnh diện vì tôi giữ ngày Chúa Nhật. Mình đã đọc đức kia có 10 điều răn. Thời phụng. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Giữ ngày Chúa Nhật tức là tôi đi lễ Chúa Nhật. Tôi giữ như vậy là đủ rồi. Nhưng mà tôi có đi tham dự thánh lễ không? Hay là tôi chỉ đi xem lễ thôi? Tôi chỉ đi cho nó đúng bổn phận thôi, cho nó an ổn liên tâm thôi, hết trách nhiệm thôi. Rồi Chúa phải lo phần còn lại. Tôi giữ rồi đó, thì bây giờ phần còn lại Chúa phải bù cho tôi. Y như là mình đặt điều kiện với Chúa là tôi đã giữ ngày Chúa Nhật thì Chúa phải ban ơn cho tôi. Mà mình không thấy được rằng là hơn cái đó. Nếu mình đến với Chúa, mình yêu mến Chúa thực sự thì chẳng cần nói Chúa còn ban gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mình đến được với Chúa đã là cái ân huệ rồi. Ca tụng Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho mình. Còn hơn là giữ để mà đòi hỏi Chúa phải ban ơn cho mình. Giống như mình lần chuỗi lòng thương xót Chúa chẳng hạn. Mình thực hành lòng thương xót Chúa chẳng hạn. Không phải là mình làm cái đó để mình được cái này, để được cái kia. Nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa, đó là thể hiện lòng yêu mến Chúa của tôi. Lòng yêu mến Chúa, tôi đọc kinh, tôi cầu nguyện, tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa vì tôi cảm nhận được rằng Chúa thương xót tôi quá. Tôi muốn nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Đều cũng được hạnh phúc như tôi, đều cũng được Chúa xót thương như tôi, và đều họ cũng được cứu độ như tôi, họ cũng được có được sự sống đời đời như tôi. Và khi có lòng thương xót như vậy thì mình đi vượt hơn cả những cái gì mà luật truyền buộc. Tôi đã giữ hết rồi, tôi còn thiếu gì nữa không? Ồ, vậy được rồi, tốt rồi. Không. Nè, nếu muốn nên hoàn thiện, anh hỏi tôi là, thì tôi trả lời, nghe đây, nếu muốn hoàn thiện, tôi trả lời, hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Nếu mà như vậy, thì chẳng ai làm. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Anh ta quên câu đó, vì cái kho tàng trên trời anh ta không thấy được. Anh chỉ thấy kho tàng dưới đất này, ô vàng này, đô la này, kim cương này, hột xoan này, biệt phủ này, biệt thự này, nhà lầu sơ. Đấy là cái kho tàng của tôi thấy được, tôi sơ được, tôi hưởng được. Còn tôi bán hết cái mà tôi thấy, cái mà tôi đang hưởng đây để mà có một kho tàng trên trời. Ôi. Có một kho tàng trên trời. Ôi, ở đâu? Thấy gì đâu? Rồi đi theo tôi. Bán đi rồi mới đi theo tôi. Bán đi mà mình biết chắc có được một kho tàng trên trời. Cho nên nhiều các thánh đã cảm nhận được điều đó, đó là được lời lãi cả vào thế gian, thế là kho tàng đời này. Mà mất linh hồn thì ích gì đâu. Mất linh hồn tức là mất cái kho tàng đời đời đấy. Kho tàng đời này với kho tàng đời đời đem lên bàn cân. Một cái đời này, cái đời đời, cái nào hơn? Nhưng mà khổ nỗi cái đời này thì ta thấy, cái đời sau ta không thấy. Nhưng mình có sống mãi đời này đâu, mình còn sống đời sau nữa mà. Mà đời sau mới là cái vĩnh cửu, cái mãi mãi, thì đổi cái ngắn hạn đến cái dài hạn, đổi cái tạm thời lấy cái vĩnh cửu, thì tại sao không đổi nhỉ? Nhưng mà khổ quá cha, cái gì con không thấy được. Bây giờ con chỉ thấy là cái thằng nào nó có kho tàng đời này ấy, thì nó ăn sung mặc sướng, nó nhà lầu xe hơi, nó rủng rỉnh tiền bạc, nó muốn cái gì nó mua cái đó, nó muốn hưởng cái gì được hưởng cái đó. Trong lúc mọi người đang sốt vó vì virus corona, nó cứ nằm kín ở trong biệt phủ, đóng kín lại, ăn uống hưởng thụ thì COVID nào nó đụng vào nó được. Còn tụi con đây, ở trong nhà trọ đây, có mấy mét vuông đây, quay ra quay lại thấy nhau, thở một cái là virus nó bay qua bay lại rồi. Chả thấy không? Thì dĩ nhiên người ta chỉ thấy cái đó thôi. Và nếu mà mình không có đức tin thì mình cũng chỉ dừng lại cái mà mình thấy thôi. Phúc cho ai không thấy mà tin. Nhưng mà, thực tế là các tu sĩ phục vụ ở trong bệnh viện dã chiến thì thấy được rằng là những bệnh nhân nhiễm virus corona nằm đó giống nhau hết. Người giàu cũng như người nghèo, người sáng cũng như kẻ hèn, đại gia cũng như là toàn gia tức là toàn gia bọc xương, nghèo đến nỗi mà da bọc xương gọi là toàn gia, đại gia cũng như toàn gia nằm đó hết. Có người đeo vòng vàng cà rá hột xoàn thì cũng nằm bất động như là một người khô rách eo ôm, cũng giống nhau hết. Và cái bình đẳng nhất là khi nhắm mắt xuôi tay rồi, lấy túi ni lông cho vào rồi, cho vào quan tài để trở xuống bình hương hòa, thì trở về ai cũng giống nhau, một cái hũ nắm cho tàn trong đó, được người ta đưa đến tận nhà, y như nhau như thế. Vậy thì thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta đang sở hữu những gì đây? Chú ban cho mình đây, thời giờ, sức khỏe, tiền bạc. Không phải chỉ dành cho mình, mà Chúa còn mời gọi mình là hãy sử dụng thời giờ, khả năng, tiền bạc, tất cả cái đó để mà làm vinh danh Chúa qua việc phục vụ anh chị em mình, qua việc chia sẻ với anh chị em mình. Như vậy thì ta có được kho tàng. Tôi đến với lòng thương xót Chúa, Chúa mời gọi Faustina là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, nhưng con phải ra đi mà thực hành lòng thương xót ấy. Thực hành lòng thương xót bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Ai cũng có thể làm được cái chuyện đó. Chúa cho nhiều thì tôi cũng phải bị đòi nhiều. Chúa cho ít thì Chúa đòi ít. Vậy thì tất cả những gì mà tôi có, của nã, tiền ra, tiền vào, của nổi, của chìm đây, tôi có nhiều, Chúa lại đòi nhiều. Chúa hỏi, con sử dụng cái đó như thế nào? Con đã làm lợi như thế nào? Là tôi đã biết chia sẻ cho những người nghèo khó ra sao? Tôi đã biết giúp đỡ những người đang cần giúp như thế nào? Dĩ nhiên tôi phải lo cho gia đình tôi, cho cộng đoàn tôi, nhưng không phải chỉ dừng lại ở đó, mà phải mở rộng ra hơn, để ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ngay đời này tôi không đón nhận Chúa bằng cách là tôi đón nhận như người nghèo, người khổ, giúp đỡ họ. Thì làm sao mà chấm dứt cuộc đời này Chúa đón nhận tôi được? Suy nghĩ kỹ đi thưa anh chị em. Và nhiều người đã suy nghĩ kỹ, nhờ thế mà chúng tôi hôm nay là chuyến công tác thứ 33 rồi. Suốt 33 ngày hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, không phải bằng lời nói mà bằng việc làm, bằng những hành động cụ thể. Gạo, mì, nhu yếu phẩm, những người đang chết đói đến nơi rồi, đang là sống dở chết dở đây, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một món quà tinh thần để giúp họ đủ sức mạnh, đủ niềm tin, đủ nghị lực vượt qua khó khăn này, đó là mấy bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đặc biệt đối với những người đang nằm trên giường bệnh, những căn bệnh nan y, nhất là vì nhiễm virus corona, thì radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân. Radio đó giúp cho họ nghe lời Chúa, nghe suy gẫm về bốn sự sau, sự chết, sự phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, trong hướng tích cực, chứ không phải là những cái hù dọa, những cái uê buồn bã thảm thê, không có. Những chia sẻ về lòng Chúa thương xót, lòng thương xót của Chúa đặc biệt dành cho những tội nhân, để cho dẫu họ có tội như thế nào, họ vẫn tin rằng lòng thương xót Chúa còn lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại. Họ tin vào lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, rồi những nhật ký lòng thương xót Chúa hướng tích cực, để người nghe là bệnh nhân hoặc những người chăm người bệnh được vui hơn, bình an hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, và chính cái đó sẽ giúp họ mau phục hồi sức khỏe hơn. Mà nếu họ có ra đi thì cũng ra đi trong thanh thản, bình an, nhẹ nhàng, gọi là chết lành chứ không phải chết dữ. Có một nhà sơ không thể đi ra ngoài được, quen một người cháu làm trong bệnh viện. Người cháu ấy đang tiếp xúc với, trực tiếp với những người nhiễm virus corona, nói rằng: dì của con nói, con đến cha để lấy những cái máy đó, con nghe con mừng quá. Bây giờ con đến được, bảo ngay bây giờ đến lấy được đi. Ủa vậy thì con thay đồ con đến liền. Từ Thủ Đức chạy xe đến, bảo bìa cha để ngay trước cổng, rồi cha điện cho con, nhắn cho con đến con lấy, chứ đừng có tiếp xúc với con, đừng có đứng gần con. Cha để cái máy nó đầy rõ là 50 máy bài giảng lòng Chúa thương xót, mở cổng ra để ngay cửa. Con nhìn thấy, con đứng ở xa, con nhìn thấy là con đến con lấy xong cho đóng cổng lại. Như vậy đó thưa anh chị em. Và một ngày sau thì chụp hình cho chúng tôi hình ảnh những bệnh nhân cầm cái máy nghe và nói rằng: cảm ơn Chúa đã cho chúng con được món quà, để chúng con biết vẫn còn có Chúa ở với chúng con. Cả như ngoại đạo họ cũng muốn nghe, thích nghe. Thưa anh chị em, đấy là những gì mà ta có thể làm được để có được sự sống đời đời, những gì mình có thể chia sẻ được. Và nhiều anh chị em ở nước ngoài cũng mong muốn có những cái máy đó, thì mời anh chị em lên trang web tinthac.net, anh chị em download xuống trang web tinthac.net, download xuống, vừa có cuốn sách lòng Chúa thương xót với bệnh nhân, vừa có cái radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, anh chị em download xuống rồi anh chị em copy ra những cái thẻ nhớ để gửi tặng cho những người khác, những người không có computer. Còn có computer thì anh chị em vào đó mở ra mà nghe, mà đọc, rồi download xuống để tặng cho những người khác. Đó là cách mà mình đang mua lấy nước trời đấy, đang có được sự sống đời đời đấy. Vì Chúa nói ai loan truyền lòng thương xót của ta thì ta bảo đảm họ có được một cuộc sống đời này không cả thù làm hại được. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ra đi trong lòng thương xót Chúa, đi trong bình an. Còn gì hơn nữa thưa anh chị em? Còn gì quý hơn nữa của cải đến nay? Còn nghĩa lý gì? Nên có những em để dành để dụng bò heo cả năm nay ở Việt Nam, ở nước ngoài. Thưa cha, con heo này để cha làm máy cho bệnh nhân. Có những người tháng lương này con nhường lại cho những người bệnh. Có những người đây là tiền hưu của con ở nước ngoài, vợ chồng con tiền hưu xin dành cho các bệnh nhân để họ có món quà là radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân. Mà làm như thế thì anh em có được nước trời đấy thưa anh chị em.